Đế Bá, chương 1118, Hắc Xà, 1, góc truyện audio.com. Thật sao, khi hải võng này dài xuống, hai mắt của Lý Thất Dạ mãnh liệt, ở trong chớp mắt, hai mắt hắn lộ ra sát cơ đáng sợ, hải võng dài xuống, hắn cũng không có đào tẩu, quát khẽ nói. Giết, vừa dứt lời, một bảo vật oanh sát mà ra, oanh một tiếng vang thật lớn, thiên địa rung động, nhật nguyệt vô quang. Một cái cổ trung bay ra, khi cổ trung này oanh sát mà ra, hóa thành một ngọn núi nguy nga, ngọn núi này tựa như đến từ tuyên cổ, vĩnh hằng vô tận. Ngọn núi này hoành không, nổ nát hư không, băng diệt thiên khung, ở dưới ngọn núi oanh kích coi như hải võng cũng trong nháy mắt vỡ vụn, căn bản chính là không chịu nổi một kích của ngọn núi này. Đà Sơn Trung, một vô thượng bảo vật thần bí mà cổ lão, bảo vật này chưa chắc sẽ thua kém thiên mệnh chân khí. Khi vô thượng bảo vật này oanh sát mà ra, thiên địa cũng vì đó run rẩy. Tiên đế chân khí sao? Khi kiện bảo vật này oanh ra, người quan sát xa xa cũng không khỏi run rẩy một cái, một kiện bảo vật như thế oanh ra uy lực quá cường đại, coi như là thánh hoàng cũng cảm thấy ngạt thở. Nhưng mà cường giả có kiến thức lại ở trong nháy mắt phủ nhận đây là một kiện tiên đế chân khí, bởi vì thời điểm Đà Sơn Trung oanh ra cũng không có tiên đế chi uy như trong tưởng tượng. Không tốt, thời điểm Đà Sơn Trung trong nháy mắt nổ nát hải võng, Giang Hải Hoàng biến sắc, đây hết thảy tới quá nhanh, để hắn ứng phó không kịp. Lý Thất Dạ huyết khí vô tận, thọ luân chuyển động, âm dương huyết hải chìm nổi, huyết khí bàng bạc ngập trời thúc dục Đà Sơn Trung, có thể nghĩ uy lực của nó là to lớn bực nào, một kích của nó có thể dung chuyển một kích cường đại nhất của bất luận tiên đế chân khí gì. Ở trong nháy mắt sinh tử, Giang Hải Hoàng diễn biến đạo pháp vô tận, trong nháy mắt tế ra từng kiện bảo vật muốn ngăn chờ một kích của Đà Sơn Trung, nhưng mà không có tiên đế bảo khí hoặc là tiên đế chân khí nơi tay, bảo vật của Giang Hải Hoàng mặc dù cường đại nhưng y nguyên không cách nào cùng Đà Sơn Trung so sánh uy lực. Phanh một tiếng, chưa bảo vỡ nát, Giang Hải Hoàng muốn trốn cũng không kịp, dưới một kích máu tươi bay tung tóe, theo một tiếng hét thảm, thân thể Giang Hải Hoàng bị Đà Sơn Trung đụng nát, trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe. Giang Hải Hoàng trung quy là một đời đại hiền, coi như là sơ thế đại hiền, cũng là một đại hiền. Theo một tiếng hét thảm, mặc dù thân thể của hắn bị Đà Sơn Trung đánh cho vỡ nát nhưng mà đầu y nguyên còn đó. Mặc dù nói đầu của Giang Hải Hoàng xuất hiện vết nứt đáng sợ giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bể nát nhưng mà nó đúng là vẫn còn chống đỡ xuống, đối với một vị đại hiền mà nói, chỉ cần chân mệnh vẫn còn, liền không chết được. Cho nên, thân thể bị hủy, đầu của Giang Hải Hoàng xoay người bỏ chạy, trọng thương như thế, nếu như hắn không trốn đi, chỉ sợ liền sẽ chết thảm ở chỗ này. Trốn chỗ nào, trong nháy mắt tốc độ của Lý Thất Dạ nhanh đến tuyệt luân, trong nháy mắt đuổi kịp đầu lâu của Giang Hải Hoàng, ở dưới phi tiên thể, loại sơ thế đại hiền giống như Giang Hải Hoàng này, tốc độ không có nhanh như Lý Thất Dạ, huống chi hắn còn trọng thương. Phanh một tiếng, đầu lâu của Giang Hải Hoàng nhận lấy một cái trọng kích của Lý Thất Dạ, coi như Giang Hải Hoàng cường đại hơn nữa, cái đầu lâu vốn là vỡ ra kia ở dưới chấn mục thần thể, lập tức óc bay tung tóe, toàn bộ đầu lâu đều bị dẫm bẹp. Lúc này, Giang Hải Hoàng, góc truyện audio.com, muốn chạy trốn bị Lý Thất Dạ ngăn chặn đường đi, mặc dù nói, Giang Hải Hoàng chỉ còn lại có một cái đầu lâu, hơn nữa đầu đã bị dẫm bẹp, nhưng mà, hắn y nguyên còn sống. Tiểu bối, không cần khinh người quá đáng. Lúc này, Giang Hải Hoàng chỉ còn lại có nửa cái mạng, trong lòng hắn cũng không khỏi run rẩy, không nghĩ tới một đại hiền như hắn, ngay từ đầu xuất thủ liền rơi vào kết quả như vậy. Lúc này, trong nội tâm Giang Hải Hoàng cũng hối hận phát điên, nếu như hắn biết Lý Thất Dạ có bảo vật vô địch như thế, hắn sẽ không lỗ mãng xuất thủ. Người ở phía xa đứng ngoài quan sát cũng như nhau sắc mặt đại biến, mặc dù mới vừa rồi không có người có thể nhận ra Đà Sơn Trung là bảo vật gì. Nhưng cái kia coi như không phải tiên đế chân khí cũng là một kiện bảo vật đáng sợ. Khó trách hắn dám hung hăng càn quấy như thế, nguyên lai có bảo vật vô địch áp đáy hòm. Có người không khỏi thì thào nói, bảo vật cấp bậc tiên đế chân khí coi như là truyền nhân của đế thống tiên môn cũng không nhất định có thể có được, chớ nói chi là một vãn bối không môn không phái. Bất luận là ai, thánh tôn cũng tốt, thánh hoàng cũng được, thậm chí là đại hiền bình thường, đối với một kiện tiên đế chân khí hoặc là bảo vật cùng cấp bậc. Đều sẽ vô cùng kiêng kỵ, trừ khi là trong tay có bảo vật cường đại đồng dạng, bằng không thì, đại hiền cũng chưa chắc có thể lấy được bao nhiêu tiện nghi. Mặc dù Giang Hải Hoàng là một đại hiền, đáng tiếc hắn cũng chỉ là sơ thế đại hiền vừa trở thành đại hiền mà thôi, ngay từ đầu hắn cũng quá chủ quan, cho rằng bắt sống Lý Thất Dạ là dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới, Lý Thất Dạ vừa ra tay liền là bảo vật cấp bậc tiên đế chân khí trực tiếp đem hắn oanh sát đến vỡ nát. Khinh người quá đáng, Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói. Nói như vậy ta là thích nghe nhất, ngươi đã nói ta là khinh người quá đáng, vậy thì tốt, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội. Đem tất cả bảo vật của ngươi đều giao ra, sau đó đem đầu lâu của mình dán ở đỉnh cao nhất của dược thành, ta tạm tha ngươi một mạng, nếu không ta đem đầu chó của ngươi, không, đầu cá dẫm thành nhão nhoẹt. Tiểu súc sinh, đi chết đi. Giang Hải Hoàng làm một đời hoàng giả, làm một đời đại hiền, chỗ nào có thể thụ nhục nhã như thế, cuồng hống một tiếng, trong nháy mắt này, đầu của hắn vỡ ra, trong nháy mắt này, đạo cơ của hắn nổ tung, chân mệnh của hắn nhóm lửa. Vào lúc này, Giang Hải Hoàng lấy phương thức tự hủy, muốn cùng Lý Thất Dạ đồng quy vô tận. Oanh một tiếng vang thật lớn, thời điểm một đại hiền đem đạo cơ của mình nổ tung, nhóm lửa chân mệnh của mình, phương pháp tự hủy như thế, uy lực lớn đến tuyệt luân. Bên trong nổ vang, vạn dặm hư không tựa như thủy tinh vỡ vụn, xuất hiện lỗ đen đáng sợ, thời không nhiễu loạn, đặc biệt là địa phương Lý Thất Dạ đứng, càng có thể vỡ nát hết thảy. Phanh một tiếng, đáng tiếc, ở trong bạo tạc đáng sợ, bên người Lý Thất Hiển hiện năm phiến cửa đồng, ở dưới oanh tạc, phong thiên ngũ đạo môn thủ hộ lấy Lý Thất Dạ chặn lại uy lực oanh tạc lớn như thế. Một đại hiền lấy phương thức tự hủy oanh tạc dư ba quét ngang vạn dặm, rất nhiều cường giả quan chiến ở phía xa cũng bị dư ba quét bay, khó mà ngăn cản uy lực như thế. Oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ trong nháy mắt đột nhiên đại địa vỡ ra, một cái bóng đen to lớn từ dưới đất vọt lên, đây là một quái vật to. Cốc truyện audio.com, lớn, cách chương.